Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1195 đến 2, bỏ thuốc, 2, góc truyện audio.com. Sở Thiếu Quân cảm thấy Diêu Dao có dấu hiệu như muốn rời xa hắn, hắn lại mời Diêu Dao đi chơi tâm sự. Ý Sở Thiếu Quân muốn nói là hai người có thể không làm người yêu nhưng có thể làm bạn, không nên để mối quan hệ của hai người cứ như vậy. Diêu Dao vốn không nghĩ nhiều mà nhận lời Sở Thiếu Quân. Cô cùng Sở Thiếu Quân đi bar để trò chuyện. Chỉ là Diêu Dao không ngờ rằng Sở Thiếu Quân còn có bạn bè ở đây nữa. Khi Sở Thiếu Quân và hai gã thanh niên nói chuyện, cô thấy hai người thanh niên này dường như không tốt lắm. Diêu Dao không thích ngồi cùng với hai người thanh niên này, nên khi bọn họ đề nghị đi hát hò thì đã bị Diêu Dao từ chối. Ngay lúc này Diệp Lăng Phi xuất hiện, Diêu Dao nhân tiện muốn nhờ Diệp Lăng Phi. Cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì vẻ mặt lộ ra nụ cười tươi, tỏ vẻ thân thiết quá mức. Cô nói: Diệp tiên sinh, là anh sao, không ngờ lại gặp anh ở đây, thật là trùng hợp. Diệp tiên sinh, anh không đi chơi cùng với Tiêu Tiếu à? Anh cũng không biết Tiêu Tiếu đi đâu nữa. Diệp Lăng Phi nói, gần đây anh rất bận, anh cũng không tìm nó. Tối nay anh đi cùng bạn đến bà uống rượu nhưng không ngờ lại có thể gặp em ở đây. Diệp Lăng Phi nói đến đây rồi nhìn Sở Thiếu Quân một cái và nói: Còn có bạn của em nữa à, thật là trùng hợp quá. Sở Thiếu Quân nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở đây thì tỏ ra không giận gì. Sở Thiếu Quân không nói gì với Diệp Lăng Phi cả mà hắn dục Diêu Dao: Chúng ta đi thôi, ở đây loạn lắm, mình thấy đi hát hò thì hay hơn đấy. Diêu Dao không để ý đến Sở Thiếu Quân, cô thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước mặt mình, cô chớp mắt và nói: Diệp tiên sinh, anh muốn nhảy không? Chúng ta cùng nhảy nhé. Nhảy? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn vốn không ngờ sẽ cùng nhảy với Diêu Dao. Khi nãy Diệp Lăng Phi đang ở trên lầu nhìn thấy ly rượu của Diêu Dao bị người ta bỏ thứ gì đó vào, hắn chẳng qua chỉ là đi xuống xem sao thôi, nhưng không ngờ Diêu Dao lại kéo hắn đi nhảy. Diệp Lăng Phi đang do dự không biết có nên nhảy không thì nghe thấy sau lưng hắn vọng lại tiếng của dã thú: Lão đại, anh ở đây mà, khi nãy em còn đi tìm anh nữa chứ. Diệp Lăng Phi xoay người thì nhìn thấy dã thú đi cùng một cô gái xinh đẹp khoảng chừng 27-28 tuổi đang đứng sau lưng Diệp Lăng Phi. Cô gái đó trang điểm rất đậm, đôi mắt gắn lông mi giả dài. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dã thú đứng sau lưng hắn thì hắn hỏi: Dã thú, cậu tìm anh làm gì? Lão đại, chúng ta đi nhảy đi. Dã thú đưa tay chỉ vào Son và Mộ Văn đang nhảy trên sân khấu và bĩu môi nói rằng: Em nhìn thấy tên đó thật là chướng mắt, tuy lão đại không để em động đến hắn nhưng lại không nói là không cho em chọi hắn, nhảy cùng một chỗ động nhau là chuyện bình thường, cho nên em mới muốn lão đại cùng nhảy cho vui. Đừng có đến lúc đó tên này ở trước mặt em mà múa máy khiến em không kìm chế được. Lão đại, anh hiểu ý của em chứ? Diệp Lăng Phi bây giờ mới hiểu được dự định của dã thú, thì ra trong lòng của dã thú vẫn không từ bỏ ý định tìm cách trả thù Son. Tuy dã thú nhận lời Diệp Lăng Phi là không động thủ với Son nhưng dã thú không nói là không dạy bảo Son một chút. Dã thú sở dĩ muốn nhảy đó cũng là ý định không tốt, hắn muốn tìm cơ hội để động thủ. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn dã thú muốn làm như vậy, hắn cũng không ngăn cản dã thú, nghĩ lại cũng đúng, cái tên Son này chính xác lúc đầu đã đắc tội với người của Lang Nha. Không thể nói một tiếng hiểu lầm là xong chuyện. Góc truyện audio.com. Được, Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì gật đầu và nói với dã thú: Dã thú, được rồi, chúng ta cùng đi nhảy thôi. Diệp Lăng Phi nói rồi xoay người lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của Diêu Dao và nói: Diêu Dao, em không phải vừa nói là muốn đi nhảy sao? Đi thôi, chúng ta cùng nhau nhảy. Diêu Dao vội đáp: Dạ. Diêu Dao sau khi đồng ý thì lại nhìn Sở Thiếu Quân một cái và nói: Cậu cứ về trước đi, lát nữa mình sẽ tự đi về trường, cậu không cần lo cho mình. Sở Thiếu Quân nhìn thấy Diêu Dao và Diệp Lăng Phi đi đến sân khấu nhảy thì hắn cắn chặt môi. Hai gã thanh niên kia đứng bên cạnh Sở Thiếu Quân sau khi nhìn thấy Diêu Dao và Diệp Lăng Phi đi đến sân khấu nhảy thì tên thanh niên khi nãy bỏ thuốc vào trong ly rượu của Diêu Dao cười nói: Chuyện này không liên quan đến bọn mình đâu đấy, thứ cậu cần bọn mình cũng đã đưa cậu rồi, còn cậu có thể thành công hay không là chuyện của cậu. Hai gã thanh niên đó nói rồi đi ra ngoài. Sở Thiếu Quân đã định đứng lên đi về nhưng nhìn thấy Diêu Dao và Diệp Lăng Phi đang nhảy trên sân khấu thì hắn lại trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục uống rượu. Sở Thiếu Quân biết khi nãy Diêu Dao uống thứ gì, đó là thứ bột gì đó, là một thứ có thể kích thích người ta. Sở Thiếu Quân thấy Diêu Dao và hắn không tiến triển gì cả nên mới nghĩ ra cách hạ lưu này. Theo Sở Thiếu Quân thấy chỉ cần cho Diêu Dao uống thứ này xong thì Diêu Dao sẽ quan hệ với hắn và quan hệ của hai người sẽ trở nên thân mật hơn. Sở Thiếu Quân thậm chí còn muốn lấy cớ là nói lúc đó bọn họ uống nhiều quá mới không kiềm chế để xảy ra chuyện đó. Sở Thiếu Quân mua thuốc đó từ hai tên thanh niên đó, nhân cơ hội Diêu Dao đi vệ sinh bỏ thuốc Diêu Dao. Sở Thiếu Quân cho rằng đã thành công rồi nhưng không ngờ giữa đường đứt gánh, Diệp Lăng Phi không biết ở đâu xuất hiện khiến cho chuyện này bị thất bại. Sở Thiếu Quân không ngờ lại như vậy, hắn biết Diêu Dao uống thuốc rồi, một lát nữa thuốc sẽ phát huy tác dụng. Sở Thiếu Quân chuẩn bị tìm cơ hội để có thể cùng Diêu Dao ở một mình một chỗ, chuyện này có thể dễ dàng hơn nhiều. Sở Thiếu Quân trong lòng nghĩ như vậy nên mới không lập tức rời khỏi. Diêu Dao và Diệp Lăng Phi đến chỗ quầy rượu, trên sân khấu có rất nhiều người, dường như rất chật chội, cơ thể Diêu Dao dường như dán chặt vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khi nãy nhìn thấy Diêu Dao bị hạ độc nhưng hắn vốn không biết đó là thuốc gì. Ý đồ của Diệp Lăng Phi không phải là Diêu Dao, hắn thấy dã thú và cô gái xinh đẹp đó đi về phía Son, khóe miệng của hắn nở nụ cười, xem ra lần này Son xui xẻo rồi, dã thú không phải là người dễ dàng bỏ qua cho Son. Diệp Lăng Phi đợi để xem trò vui của Son, Diêu Dao lại đang nhảy trên sân khấu. Sắc mặt của Diêu Dao có chút hồng hồng, cơ thể của cô và Diệp Lăng Phi càng ngày càng gần nhau. Diệp Lăng Phi có cảm giác như bộ phận nhạy cảm của Diêu Dao đang động vào người mình, hắn cúi đầu thì nhìn thấy sắc mặt của Diêu Dao đỏ lên, đúng lúc này Diêu Dao không biết bị ai động vào, cả người cô đều ngả vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang cúi đầu nhìn Diêu Dao thì không ngờ Diêu Dao lại ngã vào hắn, môi cô đang dán vào môi của Diệp Lăng Phi. Môi của Diêu Dao nóng như lửa, khi nãy Diệp Lăng Phi còn nghĩ cô bé Diêu Dao này rốt cuộc vì sao lại như vậy nhưng khi môi hắn chạm vào môi Diêu Dao thì Diệp Lăng Phi chỉ lo ôm chặt vòng eo nhỏ của Diêu Dao. Sau khi Diệp Lăng Phi hôn Diêu Dao thì hắn đã hiểu ra được Diêu Dao. Gocchuyenaudio.com, nhất định là bị người khác bỏ thuốc nên mới như vậy. Lúc này hắn nghe thấy Diêu Dao nói khẽ, nóng quá, ở đây nóng quá, Diệp tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài ư? Diệp Lăng Phi nghe Diêu Dao nói như vậy thì trong lòng hắn rất rõ Diêu Dao lúc này đã bị kích thích, phải nói đã bị một loại thuốc có tác dụng rất cao. Đương nhiên đây là vì bị kẻ khác hại mà như vậy, Diêu Dao sẽ không uống rượu xong sẽ tùy tiện đi cùng với người khác ra ngoài, chỉ ít cô sẽ tìm một người cô tin tưởng, không nghi ngờ gì, Diệp Lăng Phi chính là người Diêu Dao tin tưởng. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm than trách và thầm nói, rõ ràng là một miếng thịt ngon mà lại không thể ăn được. Diệp Lăng Phi cảm thấy Diêu Dao tin tưởng hắn đến như vậy, nếu như hắn thừa cơ làm những chuyện đó với Diêu Dao thì không được. Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, được rồi, nói rồi hắn ôm vòng eo thon nhỏ của Diêu Dao dìu cô đi ra ngoài. Sở Thiếu Quân ngồi ở quầy ba nhìn chầm chầm vào Diêu Dao và Diệp Lăng Phi đang nhảy trên sân khấu, khi Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đi ra ngoài, đúng lúc Sở Thiếu Quân đi WC tối nay hắn đã uống rất nhiều rượu, số lần đi WC cũng ngày càng tay. Khi Sở Thiếu Quân quay lại chỗ ngồi thì hắn tìm không thấy Diệp Lăng Phi và Diêu Dao nữa. Cách chương.